Chương 15. Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. 1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của bộ luật này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Đối với người đang thi hành công vụ. D. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Đối với 2 người trở lên. E. Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ. R. Làm cho người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. H. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. A. Làm người bị bắt, giữ, giam, chết hoặc tự sát. B. Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm người bị bắt, giữ, giam. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 158. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. A. Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác. B. Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ. C. Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ. D. Xâm phạm trái pháp luật chỗ ở của người khác. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 159. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. A. Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào. B. Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính viễn thông. C. Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật. D. Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật. D. Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. D. Làm nạn nhân tự sát. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 160. tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân. 1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 2 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Dẫn đến hoãn ngày bầu cử lại hoặc hoãn việc trưng cầu ý dân. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 161. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân. 1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. A. Có tổ chức. B. Dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 162. Tội buộc công chức viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. 1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. A. Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức. B. Sa thải trái pháp luật đối với người lao động. C. Cưỡng ép, đe dọa, buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. A. Đối với hai người trở lên. B. Đối với phụ nữ mà biết là có thai. C. Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. D. Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải, tự sát. D. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 163. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân. 1. Người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác lập hội, hội họp hợp pháp đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Dẫn đến biểu tình. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 164. Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác. 1. Người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Dẫn đến biểu tình. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 165. tội xâm phạm quyền bình đẳng giới. 1. Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. A. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Đối với 2 người trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 166. Tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại tố cáo. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại tố cáo, gây thiệt hại cho người khiếu nại tố cáo. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Trả thù người khiếu nại tố cáo. C. Lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoảng 1 điều này. D. Dẫn đến biểu tình. D. Làm người khiếu nại tố cáo tự sát. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. 1. Người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm. Chương 16. Các tội xâm phạm sở hữu. Điều 168. Tội cướp tài sản. 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%. D. Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. D. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. E. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ. G. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. H. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. C. Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên. C. Làm chết người. D. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 169. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. D. Đối với người dưới 16 tuổi. D. Đối với hai người trở lên. E. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. G. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%. H. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Y. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. B. Làm chết người. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. 5. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản. 1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ. D. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. E. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Lợi dụng thiên tai dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. B. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 171. Tội cướp giật tài sản. 1. Người nào cướp giật tài sản của người khác thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Dùng thủ đoạn nguy hiểm. D. Hành hung để tẩu thoát. E. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%. G. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ. H. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Y. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. C. Lợi dụng thiên tai dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên. C. Làm chết người. D. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Điều 172. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. 1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm. B. Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 và 290 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. D. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. B. Hành hung để tẩu thoát. C. Tái phạm nguy hiểm. D. Chiếm đoạt tài sản là hàng cứu trợ. D. Được bãi bỏ. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Được bãi bỏ. C. Lợi dụng thiên tai dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. B. Được bãi bỏ. C. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Điều 173. Tội trộm cắp tài sản. 1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm. B. Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. D. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. D. Tài sản là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm. D. Hành hung để tẩu thoát. E. Tài sản là bảo vật quốc gia. G. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Lợi dụng thiên tai dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. B. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Điều 174. tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm. B. Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. D. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Tái phạm nguy hiểm. D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức. E. Dùng thủ đoạn xảo quyệt. G. Được bãi bỏ. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Được bãi bỏ. C. Lợi dụng thiên tai dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. B. Được bãi bỏ. C. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện khả năng nhưng cố tình không trả. B. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức. D. Dùng thủ đoạn xảo quyệt. E. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. G. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. 4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản. 1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc dưới 10 triệu đồng, nhưng tài sản là di vật, cổ vật, bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó, theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều 177, tội sử dụng trái phép tài sản. 1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500 triệu đồng, nhưng tài sản là di vật, cổ vật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219 và Điều 220 của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Tài sản trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. B. Tài sản là bảo vật quốc gia. C. Phạm tội hai lần trở lên. D. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. D. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. 1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm. B. Đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. D. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. D. Tài sản là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. C. Tài sản là bảo vật quốc gia. D. Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. D. Để che giấu tội phạm khác. E. Vì lý do công vụ của người bị hại. C. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. 4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 179. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá 2 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 180. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. 1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. 2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.